tự nhiên, ta thể nhận thấy hơi thở một cách tự nhiên, nhẹ nhàng và điều hòa.
Xong rồi, giờ con tiếp, nếu phóng tâm, thế nào là phóng tâm? Thì hãy dừng lại là dừng cái gì lại?
Dừng lại nghĩa là mình dừng nó theo cái vọng tâm
đó. Dừng cái phóng tâm lại, chứ không phải là dừng cái hơi thở lại. Dừng cái phóng tâm lại, điều chỉnh sự chú tâm là làm gì? Điều chỉnh sự chú tâm nghĩa là để ý trở lại. Đó, trở về đề mục. Đề mục là cái gì?
Đề mục là hơi thở.
Đấy. Đem cái tâm trở về hơi thở. Tiếp.
Thưa thầy, sẵn là thầy cho con hỏi là thầy, là như hồi nãy thầy nói về cái pháp môn niệm Phật A-di-đà đó. Nếu như con niệm Phật A-di-đà theo hơi thở, thở ra thở vào những cái con niệm Phật, nhưng mà ví dụ như trong lúc con phóng tâm đi, thì con có thể dùng cái tứ niệm xứ để con trị cái phóng tâm đó không thầy?
Thì tứ niệm xứ cũng được, mà lúc bây giờ mình cứ cái pháp môn niệm Phật của mình. Thì đây ngài cũng bảo thế, nếu phóng tâm thì dừng cái phóng tâm lại, điều chỉnh lại cái sự chú tâm, rồi trở về đề mục của mình là niệm Phật. Thì cũng thế.
Nhưng mà hồi nãy thầy nói là cái pháp môn niệm Phật thì nó khác với lại cái tứ niệm xứ. Nếu như trong lúc con tu mà con dùng cái tứ niệm xứ để con điều chỉnh cái phóng tâm của mình, này tự nhiên có nhiều cái nó phóng tâm mà mình cần phải dùng cái tứ niệm xứ để mình quan sát nó, thì con có thể ngừng một tí thì xong rồi con tiếp tục con tu cái pháp môn nó lại được không bà thầy?
Thì dĩ nhiên là cái pháp môn niệm Phật cũng con có thể phóng tâm, và con cũng làm như thế này là con dừng cái phóng tâm lại, con điều chỉnh cái chú tâm, rồi con trở về đề mục là cái niệm Phật. Thì tu cái tứ niệm xứ cũng thế, đây cũng thế. Thì mình phóng tâm thì mình dừng lại, mình điều chỉnh cái chú tâm, rồi mình trở về đề mục là cái hơi thở. Chứ không nên là chốc lại dùng cái pháp môn niệm Phật, chốc lại dùng cái pháp môn tứ niệm xứ, bởi vì nó cũng là một đường lối. Mình cứ một đường mình đi thì hơn, nếu không thì nó dễ loạn. Bây giờ con đi muốn đi đò sang bên thiện chí, mà mỗi chân con đứng một cái đò đi sang dễ không? Hay là cả hai chân đứng một cái đò thì dễ hơn?
Dạ, hai chân đứng một đò.
Thế thế, cho nên tu một pháp môn thì để ý tinh luyện một cái pháp môn ấy nó tốt hơn. Rồi đến khi nào mình cần tu niệm Phật thì mình lại chuyên về cái niệm Phật. Thế chứ không nên nay thì đổi cái này rồi lại chốc lại niệm sang niệm Phật, rồi lại đổi sang tự niệm xứ. Như thế là mình không làm chủ được cái pháp môn của mình.
Đừng tìm cách điều chỉnh nó, chỉ quan sát. Có lúc ta cảm giác như hơi thở ngưng lại, đó chỉ là một cảm giác hư vọng. Cứ bình thản tiếp tục, một lát sau sẽ thấy hơi thở rõ ràng như trước.
Thế ngài khuyên gì? Cái đó sinh bệnh, nhiều lúc cũng nguy hiểm, mà rồi không biết lối mà chữa. Nên đừng có tìm cách điều chỉnh hơi thở, cứ mặc nó thì hơn. Nhưng mà mình làm gì? Ta chỉ quan sát mà thôi. Đã. Ta nó ngắn thì ta quan sát, ta thấy nó ngắn. Nó dài thì ta quan sát, ta thấy nó dài. Chứ đừng kéo cho nó dài, mà đừng rút cho nó ngắn. Có lúc cái vị mà chuyên ngó cái hơi thở, có lúc thấy mất cái hơi thở thì làm sao? Mà cái cảm giác hư vọng của cái nào? Thế của cái hơi thở, tức là hơi thở nó đứng lại, không thở thật, nó vẫn thở đều hòa. Nhưng mà chính cái sự chú tâm của cô ấy, có lúc nó mê, cho nên nó tưởng như không có hơi thở. Cái chú tâm của mình ấy, có lúc nó sơ sót. Thì cái này nhiều người bị chứ không phải không? Mình đang ngó rõ ràng mà hóa ra người sao lại không thấy có hơi thở nữa. Tưởng là mình sao, là tại sao khi không mình lại không thở. Nhưng đây là cái lầm của cái ý thức của mình thôi.
Khi ngồi trên sân,
Dạ,
dạ. Và cái việc an định dễ dàng, không có khó. Mà thật là thầy thấy càng ngồi trên xe, càng ngồi trong chợ, mình lại càng dễ an. Chị em thấy thế nào? Tại sao? Bởi vì trong chùa là chỗ của mình, người này hỏi người kia hỏi, còn mình ngồi trên xe đứa nào nó thèm hỏi mình? Các con cứ thử mà xem, ngồi trên xe với ở trong chợ, chính những cái chỗ ấy không có cái gì nó bận đến mình cả. Thế cho nên mình cái chuyện chú tâm của mình dễ lắm. Còn ở chùa nó là cái chỗ mà mình nhận là của mình. Đấy. Thế cho nên rằng người này hỏi người kia hỏi, mà dù chả ai hỏi mình cũng cứ bật ra nhớ, ấy còn cái cửa chưa đóng, ấy còn cái việc này chưa làm. Thế cho nên nó không an. Nè, hồi xưa thầy còn đi làm, thầy chỉ bị, cho nên chú nào có cái bệnh đau gan thì phải để ý. Hồi xưa thầy còn bé, thầy còn đi làm ở công sở, thì thầy mới bị một cái mụn ở dưới chỗ mắt cá chân này, nó đúng bằng cái đầu tâm thôi, nghĩa là nó chỉ có một cái chấm đỏ mà thôi, thế nó ngứa, thầy mới gãi. À, nó gãi rồi sau nó ra thành hai ba cái mụn. Thế thì thầy, bàn giấy của thầy thì ở trên lầu, mà nhà dưới là cái phòng khám bệnh của cái bà, của bà bác sĩ Sula. Thì thầy muốn lên trên trên lầu, thầy đi qua cái phòng khám của bà, cho nên tiện đấy bà chào thầy, thầy cũng chào bà, thì thầy mới hỏi bà rằng tôi bị như thế làm sao. Thế bà bảo thôi cô phải đi nằm nhà thương ngay. Thế thì trong bụng thầy nghĩ thì bảo cái bà này lần thận lắm, có cái mụn con như thế thôi nó ngứa thì mình cãi có cái gì đâu, mà việc gì mà phải đi nhà thương. Thì thầy mặc bài, thầy cứ như thường thầy mặc bài. Thế rồi nó loang thêm một ít nữa, viết rồi nó loang hết lên trên cái đầu gối của thầy. Mà thầy vẫn cứ, thầy cứ bà đang, thì bà cứ mỗi lần bà trông ở thầy, bà bảo đi nằm nhà thương đi, thì thầy cứ không chịu. Rồi về sau nó loang hết cả hai chân, mà hai chân nó lên khắp cả lên tận trên bụng, mà nó cứ chảy máu chảy mủ suốt ngày. Thì lúc bây giờ thầy mới bảo thôi mình phải nghỉ, đi học đi làm làm sao được, thầy phải nghỉ ở nhà. Nhưng mà thầy nghĩ còn bà bác sĩ thì bà nhất định bắt thầy đi nằm nhà thương. Mà thầy cứ bảo việc gì mà mình phải đi nằm nhà thương, nhà mình cũng có phòng khá rộng rãi, mà cũng ông bác sĩ ấy, cũng thuốc ấy, cái gì mà mình phải đi nằm nhà thương không đi. Đến lúc về sau nó lên đến cả hai chân nó loang đến tận trên bụng rồi, lúc giờ thầy đành thúc thủ là thầy phải đi nằm. Mà thầy hồi xưa làm việc ở sở, cho nên đi nằm nhà thương thì bao nhiêu tiền thuốc, tiền bác sĩ, tiền phòng là sở người ta giả hết, chứ mình có mất xu nào đâu. Nhưng mà lười, cứ muốn nhận tội. Mà thầy cứ lý luận của thầy thì thầy thấy nằm nhà thương thì cũng một mình một phòng, mà mình ở nhà mình cũng một mình một phòng, cũng cái ông bác sĩ ấy, cũng thuốc ấy, cái gì mà phải đi nằm nhà thương. Thầy lý luận như vậy. Còn bà bác sĩ thì bà nhất định bà bắt thầy phải vào nhà thương. Thế thầy cho là bà ấy gàng gỡ, nhưng đến lúc cuối cùng là thầy phải vào nằm nhà thương thật. Mà lạ, thầy nằm nhà thương được có 3 ngày, cũng một mình một phòng, mà cũng ông bác sĩ ấy, chỉ thêm có các ma sơ trông nom chăm sóc thôi. Nhưng mà lạ là thầy nằm có 3 ngày thôi thì bao nhiêu mụn nó dịu đi hết. Mà cũng thuốc ấy. Xong rồi, giờ con tiếp. Nếu phóng tâm, thế nào là phóng tâm? Thì hãy dừng lại là dừng cái gì lại?
Dừng lại nghĩa là mình dừng nó theo cái vọng tâm
đó. Đó, dừng cái phóng tâm lại, chứ không phải là dừng cái hơi thở lại. Dừng cái phóng tâm lại, điều chỉnh sự chú tâm là làm gì? Điều chỉnh sự chú tâm nghĩa là để ý trở lại. Đó, trở về đề mục. Đề mục là cái gì?
Đề mục nghĩa là hơi thở.
Đấy. đem cái tâm trở về hơi thở. Tiếp.
Thầy, thầy sẵn thầy cho con hỏi là thầy, như hồi nãy thầy nói về cái pháp môn niệm Phật A Di Đà đó, nếu như con niệm Phật A Di Đà theo hơi thở, thở ra thở vào với con niệm Phật, nhưng mà ví dụ như trong lúc con phóng tâm đi, thì con có thể dùng cái tứ niệm xứ để con trị cái phóng tâm đó không thầy?
Thì tứ niệm xứ cũng được, mà lúc bây giờ mình cứ cái pháp môn niệm Phật của mình, thì đây ngài cũng bảo thế, nếu phóng tâm thì dừng cái phóng tâm lại, điều chỉnh lại cái sự chú tâm rồi trở về đề mục của mình là niệm Phật, thì cũng thế.
Nhưng mà hồi nãy thầy nói là cái pháp môn niệm Phật thì nó khác với lại cái tứ niệm xứ. Nếu như trong lúc con tu mà con dùng cái tứ niệm xứ để con điều chỉnh cái phóng tâm của mình, thì tại vì có nhiều cái nó phóng tâm mà mình cần phải dùng cái tứ niệm xứ để mình quan sát nó, thì con có thể ngừng một tí rồi xong rồi con tiếp tục con tu cái pháp môn nó lại được không bà thầy?
Thì dĩ nhiên là cái pháp môn niệm Phật cũng con có thể phóng tâm, và con cũng làm như thế này là con dừng cái phóng tâm lại, con điều chỉnh cái chú tâm rồi con trở về đề mục là cái niệm Phật. Thì tu cái tứ niệm xứ cũng thế, đây cũng thế. Thì mình phóng tâm thì mình dừng lại, mình điều chỉnh cái chú tâm rồi mình trở về đề mục là cái hơi thở, chứ không nên là chốc lại dùng cái pháp môn niệm Phật, chốc lại dùng cái pháp môn tứ niệm xứ, bởi vì nó cũng là một đường lối. Mình cứ một đường mình đi thì hơn, nếu không thì nó dễ loạn. Bây giờ con đi muốn đi đò sang bên thiện chí, mà mỗi chân con đứng một cái đò đi sang dễ không? Hay là cả hai chân đứng một cái đò thì dễ hơn?
Hai chân đứng một đò.
Ấy thế, cho nên tu một pháp môn thì để ý tinh luyện một cái pháp môn ấy nó tốt hơn. Rồi đến khi nào mình cần tu niệm Phật thì mình lại chuyên về cái niệm Phật. Thế chứ không nên nay thì đổi cái này rồi lại chốc lại niệm sang niệm Phật rồi lại đổi sang tự niệm xứ, như thế là mình không làm chủ được cái pháp môn của mình.